Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Tuần Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ Ba 27 tháng 8, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết tựa đề Chuẩn bị kết thúc năm đức tin ở Roma. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chứng từ ơn gọi phục vụ của ba phó tế vĩnh viễn người Pháp. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, cha Thành sẽ trình bày về tin như một nhân đức hướng về Thiên Chúa. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Jerusalem, 13 vị thượng phụ và thủ lãnh các cộng đoàn Kitô tại Jerusalem, gồm Công giáo, Chính thống, Anh giáo và Luther, đã cầu nguyện cho bạo lực và đổ máu tại Ai Cập được chấm dứt và các giá trị dân chủ, phẩm giá và tự do tôn giáo được bảo vệ. Hôm 21 tháng 8 vừa qua, các vị thủ lãnh Kitô giáo ở Jerusalem đã công bố một tuyên ngôn chung bày tỏ quan tâm về tình trạng chết chóc và sự xúc phạm đến các thánh đường của Kitô giáo ở Ai Cập. Các vị khẳng định rằng Ai Cập đang chịu đau khổ vì chia rẽ nội bộ, bạo lực cố tình và những hành vi khủng bố chống lại những thường dân vô tội, cả Hồi giáo lẫn Kitô giáo. Sau khi cảnh sát và quân đội Ai Cập giải tán các lều trại của những người phản đối việc chất phế Tổng thống Mohamed Morsi hồi tháng 7 năm nay, nhiều vụ biểu tình và những cuộc tấn công các thánh đường Kitô, trường học và cửa tiệm của Kitô hữu đã xảy ra. Việc xúc phạm và đốt phá các thánh đường là một sự scandal chưa từng có và đi ngược lại với các giá trị bao dung vốn được dân Ai Cập sống thực qua bao thế kỷ. Các vị lãnh đạo Kitô ở Jerusalem cảm ơn nhiều người Hồi giáo Ai Cập đã sát cánh với các tín hữu Kitô trong việc bảo vệ các thánh đường và cơ sở hồi cuối tháng 8 năm nay, và các vị lên án những hành động cướp phá do các thành phần cực đoan gây ra. Các vị lãnh đạo cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy đứng lên chống lại nạn bạo lực và khủng bố, giúp dân Ai Cập khắc phục cái vòng bạo lực và đổ máu, giúp phục hồi Ai Cập. Sau cùng, các vị cầu xin Chúa soi sáng cho các vị lãnh đạo Ai Cập cứu vãn các giá trị dân chủ, phẩm giá và tự do tôn giáo.
Vatican, Bộ Phụng tử và Kỷ luật Bí tích đưa ra một thay đổi nhỏ trong nghi thức rửa tội để nhấn mạnh rằng bí tích rửa tội chính thức đưa một người vào giáo hội của Thiên Chúa, chứ không phải chỉ đưa vào một cộng đồng Kitô địa phương. Theo sắc lệnh đề ngày 22 tháng 2 và được đăng trong số mới nhất của tập san Notitiae do Bộ Phụng tử và Kỷ luật Bí tích ấn hành, thì vào đầu nghi thức rửa tội, thay vì nói cộng đồng Kitô rất vui mừng đón tiếp con, vị cử hành bí tích nói giáo hội của Thiên Chúa rất vui mừng chào đón con. Bộ giải thích rằng rửa tội là bí tích đức tin, trong đó ta được tháp nhập vào giáo hội của Chúa Kitô, hiện hữu trong giáo hội Công giáo, được cai quản do đấng kế vị Thánh Phêrô và các giám mục hiệp thông với Ngài. Sắc lệnh mang chữ ký của Đức Hồng y Antonio Canizales Llovera, Tổng trưởng Bộ Kỷ luật Bí tích và Phụng tự, và vị Tổng thư ký của Bộ là Đức Tổng giám mục Arthur Roche. Sắc lệnh cho biết việc thay đổi từ bằng tiếng Latin và mọi tiếng địa phương được Đức Thánh Cha Biển Đức 16 phê chuẩn ngày 28 tháng Giêng 2013. Từ ngữ mới nhấn mạnh rõ hơn đạo lý Công giáo, theo đó nhờ bí tích rửa tội, một người được tháp nhập vào giáo hội hoàng vũ, chứ không phải chỉ vào một giáo xứ. Tuy phần còn lại của công thức rửa tội vẫn giữ nguyên, nhưng qua việc bắt đầu với lời khẳng định toàn thể giáo hội chào đón một người sắp chịu phép rửa, vị cử hành bí tích rửa tội cho thấy rõ bí tích rửa tội đang được cử hành nhân danh giáo hội, chứ không phải nhân danh cộng đoàn địa phương. sự thay đổi văn bản trên đây có hiệu lực từ ngày 31 tháng 3, 2013.
Chủ nhật 25 tháng 8 vừa qua, các cộng đoàn công giáo tại Tunisia đã cử hành ngày ăn chay cầu nguyện cho hòa bình tại Trung Đông và Ai Cập, theo lời kêu gọi của Đức Tổng Giám mục Giáo phận Tunis Ilario Antoniazzi. Ngài mời gọi các linh mục hãy nói với các tín hữu về sáng kiến này và kêu gọi mọi người hãy tham gia. Cả các bệnh nhân cũng được yêu cầu dâng những hy sinh đau khổ để cầu nguyện cho hòa bình. Tại Tunisia hiện nay, chính phủ do Đảng Hồi giáo Ôn hòa Ennahda cầm quyền. Trong những tuần qua, đảng này bị hàng ngàn người dân xuống đường phản đối vì nhiều người cho rằng đảng này có trách nhiệm luân lý trong vụ sát hại một số lãnh tụ phe đối lập. Làn gió mùa xuân Ả Rập cũng đã thổi qua Tunisia đưa đảng Ennahda lên cầm quyền, nhưng người ta lo sợ những đảo lộn giống như ở Ai Cập. Các tín hữu Kitô ở Tunisia chỉ chiếm 1% dân số, phần còn lại 98% theo Hồi giáo. Nhưng Đức Tổng Giám mục Antoniazzi nói rằng, con số không quan trọng. Chúng tôi cảm thấy có nợ với đất nước, vì thế chúng tôi cùng nhau cầu nguyện cho hòa bình tại Tunisia và tất cả các nước ở Bắc Phi, nhất là Ai Cập và cả Syria nữa, đang ở trong tình trạng xung đột và giáo hội rất đau khổ theo dõi những biến cố này.
Bucharest, sáng thứ Bảy 31 tháng 8 tới đây, linh mục Vladimir Ghica tử đạo sẽ được tôn phong chân phước tại nhà thờ chính tòa Thánh Giuse ở thủ đô Bucharest, thủ đô Romania. Cha Vladimir Ghica bị cơ quan mật vụ Securitate của nhà nước Cộng sản Romania bắt giam hồi tháng 11 năm 1952 và gán cho tội phản quốc vì không chịu theo giáo hội quốc doanh do nhà nước thành lập và điều khiển. Cha Ghica từ trần ngày 16 tháng 5 năm 1954 vì các cuộc tra tấn trong một nhà tù ở Bucharest. Cha Ghica thuộc hoàng tộc Rumani, cai trị miền Vlachai và Moldavia từ thế kỷ 17 đến thế kỷ 19. Cha sinh ngày 25 tháng 12 1873 tại thành Constantinople bên Thổ Nhĩ Kỳ, vì lúc đó thân phụ của cha vốn là một bộ trưởng đang thi hành một sứ vụ tại triều đình của vua Hồi giáo ở nước này. Vladimir Ghica được giáo dục tại Pháp, học chính trị, triết học và thần học tại Paris rồi tại Roma, và năm 1902 chính thức rời giáo hội chính thống để gia nhập giáo hội công giáo. Đức Giáo hoàng Pio X khuyên Vladimir Ghica từ bỏ ước muốn trở thành linh mục hoặc đăng sĩ ngay, vì thế cho đến khi thụ phong linh mục năm 1923, anh Ghica hoạt động như một thừa sai giáo dân tại Romania, Roma và Pháp. Tại quê hương, anh thành lập một nhà thương săn sóc người nghèo và một số cơ sở y tế khác tại bán đảo Balkan.
Cho đến năm 1939, cha Ghica, bây giờ là linh mục thuộc Tổng giáo phận Paris, hoạt động mục vụ tại Pháp, rồi được Tòa Thánh bổ nhiệm làm thành viên Ủy ban Thường trực các Đại hội Thánh thể quốc tế, và cha đã đi nhiều nước trong các công tác tôn giáo và xã hội. Khi Thế chiến thứ hai bùng nổ, cha Ghica làm việc mục vụ tại Rumani cho các cộng đoàn công giáo Latin và Đông Phương. Cha từ chối không rời bỏ thành phố Bucharest đứng trước các cuộc dội bom của quân đồng minh và tiếp tục cứu giúp người nghèo và các bệnh nhân. Án phong chân phước cho cha Ghica được khởi sự hồi năm 2002. Ít lâu sau khi khai mạc sứ vụ Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco đã chấp thuận việc phong chân phước cho cha Ghica như một vị tử đạo. Sau lễ phong chân phước vào sáng thứ Bảy tới đây 31 tháng 8, và ban chiều cùng ngày có giờ thánh được cử hành theo phụng vụ Công giáo Đông Phương, và sáng Chủ nhật mùng 1 tháng 9 sẽ có thánh lễ tạ ơn tại nhà thờ chính tòa Bucharest và nghi thức tôn kính hài cốt của vị tân chân phước.
Roma, các cựu môn sinh của Đức Giáo hoàng Biển Đức 16 sẽ nhóm khóa họp thường niên từ ngày thứ Năm 29 tháng 8 tới đây tại trung tâm Mariupoli ở Castel Gandolfo, nhưng không có sự hiện diện của Đức Nguyên Giáo hoàng như những năm trước đây. Trong số 50 tham dự viên có Đức Hồng Y Christoph Schönborn, Tổng giám mục giáo phận Vienna bên Áo, Đức Hồng Y Quốc Cốc, người Thụy Sĩ, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh hiệp nhất các tín hữu Kitô, đề tài khóa học năm nay là vấn đề Thiên Chúa nơi chân trời tục hóa. Thuyết trình viên chính là Remy Braga, 65 tuổi, cựu giáo sư sử học, triết học và khoa học tôn giáo tại Paris và Munich. Tuy không tham dự, nhưng Chủ nhật mùng 1 tháng 9 sắp tới, Đức Giáo hoàng Biển Đức 16 sẽ cử hành thánh lễ với các tham dự viên tại Vatican. Cuộc gặp gỡ sẽ kết thúc vào ngày mùng 2 tháng 9. Từ 34 năm nay, các cựu sinh viên của Đức Hồng Y Ratzinger, Đức Giáo hoàng Biển Đức 16, vẫn nhóm họp hàng năm.
Vienna, Đức Hồng Y Christoph Schönborn, Tổng giám mục giáo phận Viên, Chủ tịch Hội đồng giám mục Áo, nhận định rằng, tại Ai Cập, kinh nghiệm về một nền dân chủ với sự thống trị của Hồi giáo đã thất bại đẫm máu. Tuyên bố với báo Reuters hôm nay, số ra ngày 23 tháng 8 vừa qua ở Áo, Đức Hồng Y Schönborn thuộc dòng Đa Minh nhận xét rằng, Ai Cập ngày càng chìm vào cảnh hỗn độn từ sau cuộc lật đổ Tổng thống Mohamed Morsi. Điều còn lại hiện nay là một cuộc chiến của nhân dân Ai Cập chống lại nạn khủng bố Hồi giáo và cuộc tranh đấu cho một quốc gia hòa bình và tự do. Đức Hồng Y Schönborn cũng nhấn mạnh đến tình trạng các tín hữu Kitô Copt thiểu số ở Ai Cập và nói rằng, điều chắc chắn là sự sụp đổ của Tổng thống Morsi không mang lại một sự giải thoát cho các tín hữu Kitô Ai Cập, nhưng chỉ mang tới kinh hoàng, khủng bố, bạo lực và hỗn độn. Đối với các tín hữu Kitô, quân đội nước này là một chiếc neo hy vọng và cầu mong rằng quân đội sẽ không lừa đảo. Đức Hồng Y Tổng giám mục giáo phận Viên cũng bày tỏ kinh hoàng vì sự đốt phá và tấn công hơn 80 nhà thờ và cơ sở của Kitô giáo Ai Cập. Nhưng điều chắc chắn là bạo lực hiện nay ở nước này không phải là cuộc chiến giữa người Hồi giáo và Kitô giáo. Đúng hơn, có những nhóm Hồi giáo cực đoan khởi sự một chiến dịch trả thù các tín hữu Kitô. Ngoài ra cũng phải nhắc đến những trường hợp các tín hữu Hồi giáo đã liên kết với nhau để bảo vệ các thánh đường và cơ sở Kitô chống lại sự đốt phá của các nhóm Hồi giáo cực đoan. Đức Hồng Y Schönborn cảnh giác rằng các tín hữu Kitô tại Syria và các nước khác trong vùng cũng đang chịu cùng số phận. Ngài phê bình phản ứng của các nước Tây phương, các nước này tỏ ra bối rối không biết cư xử ra sao để ngăn ngừa bạo lực leo thang.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài viết tựa đề chuẩn bị kết thúc năm đức tin ở Roma.
Kính thưa quý vị thính giả, chỉ còn gần 2 tháng nữa năm Đức Tin nhân dịp kỷ niệm 50 năm khai mạc Công đồng Chung Vatican II do Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đề xướng và khai mạc ngày 11 tháng 10 năm 2012 sẽ kết thúc với thánh lễ trọng thể do Đức Thánh Cha Francisco chủ sự lúc 10 giờ sáng Chủ nhật 24 tháng 11 tới đây tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong 14 tháng qua, rất nhiều sinh hoạt đã được cử hành tại các giáo hội địa phương cũng như tại Roma nhân dịp năm Đức Tin. Sau đây chúng tôi xin điển hầu quý vị vài sinh hoạt chính sẽ diễn ra tại Roma này trong gần 2 tháng còn lại của năm Hồng Phúc. Trước tiên là Hội nghị Quốc tế các giáo lý viên từ ngày 26 đến 28 tháng 9 tới đây tại Đại Thính đường Phaolô 6 ở nội thành Vatican, với sự tham dự của các vị chủ tịch các ủy ban giám mục đặc trách về huấn giáo, truyền giáo và những đề tài tương tự, cùng với các vị lãnh đạo các văn phòng giáo lý quốc gia và giáo phận và nhiều giáo lý viên khác. Ngoài ra, mỗi giáo phận có thể gửi một số giáo lý viên đại diện, sau cùng là đại diện của các tổ chức giảng huấn dấn thân trong việc suy tư về đề tài huấn giáo. Trong thông cáo giới thiệu hội nghị này, Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng khẳng định rằng, trong số các mục đích của năm đức tin, có nhu cầu phục hồi sự thống nhất sâu xa giữa hành vi đức tin và nội dung mà chúng ta chấp nhận tin, vì đức tin trước tiên là một hồng ân của Thiên Chúa, và tiếp đến là hành động cảm tạ biến đổi con tim của người tin. Ngoài ra, sự hiểu biết về các nội dung cần tin sẽ không đủ nếu tâm hồn, vốn là cung thánh đích thực của mỗi người, không cởi mở đối với ân thánh, giúp tín hữu có đôi mắt để nhìn sâu và hiểu được loan báo, tức là lời Chúa.
Trong sự mô tả vừa nói có bao hàm con người và vai trò của giáo lý viên. Trong thời đại kiến thức và kinh nghiệm bị phân tán như ngày nay, điều cấp thiết là nâng đỡ, thăng tiến và huấn luyện các giáo lý viên có khả năng đương đầu với những thách đố ngày nay, để cống hiến một chứng tá có khả năng khơi dậy nơi cộng đoàn Kitô một năng động giúp trình bày đề nghị của Thiên Chúa với con người ngày nay qua Đức Chúa Giêsu Kitô. Hội nghị quốc tế về giáo lý muốn trình bày một suy tư về phần đầu trong sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo và nhắm đến các vị hữu trách về huấn giáo của các giáo hội địa phương. Hội nghị muốn đặt hình ảnh cuộc gặp gỡ của các môn đệ trên đường làng Emmaus với đấng phục sinh như khuôn mẫu lịch sử các tín hữu. Việc huấn giáo và giáo lý viên là những dụng cụ để phong phú hóa cuộc gặp gỡ với Đức Chúa Giêsu và soi sáng sự chọn lựa bước theo Chúa. Tiếp nối hội nghị quốc tế có tính chất lý thuyết và thực hành trên đây là cuộc hành hương của các giáo lý viên trong năm Đức Tin bắt đầu từ thứ Bảy, 28 tháng 9. Theo chương trình, từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều là cuộc hành hương tại mộ Thánh Phêrô. Các nhóm giáo lý viên sẽ vào đền thờ Thánh Phêrô để tuyên xưng đức tin. Đồng thời, tại các địa điểm gần đền thờ này có một số nơi để cử hành bí tích hòa giải và chầu mình Thánh Chúa. Lúc 3 giờ chiều có các buổi huấn giáo tùy theo ngôn ngữ tại một số nhà thờ ở Roma, và tiếp theo đó là thánh lễ. Sáng Chúa Nhật 29 tháng 9 vào lúc 10 giờ rưỡi có thánh lễ do Đức Thánh Cha Francisco chủ sự tại quảng trường Thánh Phêrô.
Sinh hoạt quan trọng thứ hai tại Roma sẽ diễn ra trong hai ngày 12 và 13 tháng 10 tới đây là cuộc hành hương năm đức tin của hàng chục ngàn thành viên các hội đoàn thánh mẫu chuyên cổ võ lòng sùng kính Đức Mẹ. Theo chương trình tổng quát, sáng thứ Bảy 12 tháng 10, từ 8 đến 12 giờ, các nhóm tín hữu sẽ hành hương tại mộ Thánh Phêrô, trong khi đó từ 9 giờ đến 12 giờ có chầu thánh thể và cử hành bí tích hoa giải tại một số nhà thờ gần quảng trường Thánh Phêrô. Ban chiều vào lúc 7 giờ có cuộc cung nghinh tưởng Đức Mẹ Fatima tại quảng trường Thánh Phêrô với sự hiện diện của Đức Thánh Cha và có các bài giáo lý về Thánh Mẫu. Từ 7 giờ tối, tượng Đức Mẹ Fatima sẽ có mặt tại đền Thánh Đức Mẹ Tình Yêu Thiên Chúa, cách trung tâm Roma 15 cây số. Tại đây, giáo phận Roma sẽ tổ chức buổi canh thức cầu nguyện suốt đêm, trong đó có buổi đọc kinh Mân Côi được nối với các trung tâm thánh mẫu trên thế giới, kế đến là canh thức từ lúc 10 giờ. Sáng hôm sau, Chủ nhật 13 tháng 10, tượng Đức Mẹ được đưa trở lại quảng trường Thánh Phêrô. Tại đây lúc 10 giờ có đọc kinh Mân Côi và nửa tiếng sau đó là thánh lễ do Đức Thánh Cha Francisco cử hành. Hồi đầu tháng 8 năm nay, Ban Giám đốc Đền Thánh Đức Mẹ Fatima ở Bồ Đào Nha cho biết, chính Đức Thánh Cha Francisco đã yêu cầu đưa nguyên bản tượng Đức Mẹ Fatima về Vatican cho dịp cử hành này. Đây sẽ là lần thứ 11 tượng Đức Mẹ Fatima tạc hồi năm 1920 được đưa khỏi Đền Thánh Đức Mẹ. Trong lần thứ 7 cách đây 29 năm, tượng Đức Mẹ được đưa về Vatican trong lễ nghi thánh hiến thế giới cho trái tim vẹn sạch Đức Mẹ, do Đức Thánh Cha John Paul II cử hành tại đền thờ Thánh Phêrô sáng ngày 25 tháng 3 1984. Sau đó, ngày 8 tháng 10 năm Thánh 2000, tượng Đức Mẹ Fatima lại được đưa về Vatican và trong dịp đó, Đức John Paul II đã thánh hiến ngàn năm mới cho Đức Mẹ trước sự hiện diện của 1.500 giám mục đến từ các nơi trên thế giới. Đức Thánh Cha John Paul II có một liên hệ đặc biệt với Đức Mẹ Fatima và Ngài xác tín là đã được Đức Mẹ gìn giữ trong cuộc mưu sát Ngài ngày 13 tháng 5 1981 tại quảng trường Thánh Phêrô. Về sau, Ngài đã tặng cho Đức Giám mục Fatima viên đạn mà Ngài bị bắn, và Đức Cha đã cho gắn viên đạn ấy vào triều thiên bằng vàng của tượng Đức Mẹ. Về phần Đức Thánh Cha Francisco, Ngài đã nhắc đến tượng Đức Mẹ Fatima trong buổi đọc kinh truyền tin đầu tiên, Chủ nhật 17 tháng 3 năm nay, tức là 4 ngày sau khi được bầu làm giáo hoàng. Ngài nói đến một bản sao tưởng Đức Mẹ Fatima được rước đi các nơi trên thế giới và kể lại rằng, tôi còn nhớ hồi năm 1992 khi tôi mới làm giám mục, tượng Đức Mẹ Fatima được rước đến thành phố Buenos Aires và đã có một thánh lễ trọng thể được cử hành cho các bệnh nhân. Tôi đã đi giải tội trong dịp thánh lễ ấy. Gần cuối thánh lễ tôi đứng lên vì phải ban phép thêm sức. Lúc ấy có một bà cụ già khiêm tốn, rất khiêm tốn, đến gặp tôi. Bà cụ đã hơn 80 tuổi, bà xin xưng tội. Và tôi ngạc nhiên vì đức tin đơn sơ nhưng sâu xa của bà. Bà nói, nếu Chúa không tha thứ tất cả thì thế giới này không hiện hữu được.
Một tháng sau, Đức Hồng Y José Policarpo, thượng phụ thành Lisboa, cho biết Đức Thánh Cha Francisco đã hai lần xin Ngài phó thác sứ vụ Phêrô của Người cho Đức Mẹ Fatima. Việc phó thác và dâng hiến ấy đã được Đức Hồng Y Policarpo thực hiện ngày 13 tháng 5 năm nay và đọc kinh như sau. Chúng con các giám mục Bồ Đào Nha cùng với đông đảo các tín hữu hành hương trong ngày kỷ niệm 96 năm Đức Mẹ hiện ra với các mục đồng, đứng dưới chân Mẹ đây để thực hiện ước muốn của Đức Giáo Hoàng Francisco được bày tỏ rõ ràng, thánh hiến sứ vụ giám mục Roma và mục tử hoàng vũ của Người cho Mẹ, Đức Trinh Nữ Fatima. Cũng nên nhắc lại rằng việc thánh hiến thế giới cho Đức Mẹ Fatima được cử hành lần đầu tiên do Đức Giáo Hoàng Pio XII ngày 30 tháng 11 năm 1942, giữa lúc Thế chiến thứ hai đang hoành hành. Ngài nói bằng tiếng Bồ Đào Nha qua đài phát thanh dâng hiến thế giới cho khiết tâm Đức Mẹ và ám chỉ tới cả nước Nga. Sự kiện Đức Giáo Hoàng Francisco không gặp vấn đề gì khi công khai bày tỏ lòng gắn bó với Đức Mẹ cũng được biểu lộ qua năm lần Ngài viếng thăm cầu nguyện tại đền thờ Đức Bà Cả ở Roma. Lần đầu vào sáng ngày 14 tháng 3 năm nay, tức là chưa đầy 15 tiếng đồng hồ sau khi được bầu làm giáo hoàng. Ngài đã đặt vòng hoa trước ảnh Đức Mẹ là phần rỗi của dân Roma và xin Đức Mẹ phù hộ cho dân thành này. Lần thứ năm, sáng ngày 29 tháng 7 vừa qua, khi Đức Thánh Cha từ phi trường Campino về Vatican sau chuyến viếng thăm tại Brazil nhân dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ, Ngài dừng lại tại đền thờ Đức Bà Cả để cảm tạ Đức Mẹ.
Một biến cố khác nhân dịp năm Đức Tin sẽ được cử hành ở Roma là cuộc gặp gỡ các gia đình công giáo từ các nơi trên thế giới tự về Quảng trường Nhân dân và Quảng trường Thánh Phêrô ngày 26 và 27 tháng 10 để cử hành Ngày Đời Sống Gia Đình với Đức Giáo Hoàng Francisco. Cuộc hành hương có chủ đề là Hỡi Gia Đình Hãy Sống Niềm Vui Đức Tin. Cuộc hành hương của các gia đình tại mộ Thánh Phêrô nhân dịp năm Đức Tin. Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng cũng là cơ quan tổ chức biến cố này cho biết, cuộc hành hương là cơ hội chia sẻ vui mừng của các gia đình trên thế giới. Các đôi vợ chồng sẽ được con cái và các ông bà nội ngoại tháp tùng. Họ được mời làm chứng về đức tin trong vui tươi và tín thác tại mộ Thánh Phêrô. Tầm quan trọng của gia đình như nơi ưu tiên để thông truyền đức tin thúc đẩy chúng ta cầu nguyện và suy tư về giá trị của chính gia đình và làm chứng về đức tin của chúng ta trong toàn thế giới. Chương trình Đại Cương cũng có phần giống các cuộc hành hương của các nhóm khác, với cuộc tập hợp các gia đình tại Quảng trường Nhân dân sáng thứ Bảy 26 tháng 10, và lúc 2 giờ họ tuần hành về Quảng trường Thánh Phêrô và cầu nguyện tại đây, lúc 6 giờ chiều Đức Thánh Cha Francisco sẽ đến gặp gỡ họ. Sáng Chủ nhật 27 tháng 10 có buổi đọc kinh Mân Côi trước thánh lễ. Thánh lễ này cũng do Đức Thánh Cha Francisco cử hành lúc 10 giờ tại Quảng trường Thánh Phêrô và sau đó là kinh truyền tin.
Vừa rồi là bài viết tựa đề chuẩn bị kết thúc năm Đức Tin ở Roma. Sau đây kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại chứng từ ơn gọi phục vụ của ba phó tế vĩnh viễn người Pháp.
Chủ nhật 26 tháng 5 2013, tại nhà thờ Thánh Louis ở Auxerre, Lyon, Đức cha Alain Casti, giám mục giáo phận Luçon, đông nam nước Pháp, đã truyền chức phó tế vĩnh viễn cho ba thầy Michel Giraudoux, Patrick Point và Sébastien Mandin. Xin nhường lời cho ba tân chức nói về ơn gọi phục vụ. Phó tế vĩnh viễn Sébastien Mandin, 36 tuổi, làm việc trong ngành điện, lập gia đình với bà Karine và có 4 con trai tuổi từ 14 đến 7. Thầy Mandin nói, tôi đích thân cảm nhận tiếng Chúa gọi cách đây khoảng 8 năm sau cuộc tĩnh tâm tại Foyer de Charité, tổ ấm bác ái ở Tressin. Có thể nói đây là điểm chung kết của tiếng gọi, bởi vì mấy ngày trước đó, có 3 người trong gia đình và nơi giáo xứ đã nêu vấn đề với tôi. Tại sao anh không làm phó tế vĩnh viễn? Cứ mỗi lần như thế tôi đều trả lời, không, chức vụ ấy không dành cho tôi. Vài ngày sau, cùng với Hiền Thê và các con, chúng tôi đi tham dự tuần tĩnh tâm dành cho các gia đình như chúng tôi vẫn làm mỗi năm. Và chính trong tuần tĩnh tâm ấy mà mỗi người trong hai vợ chồng tôi đều cảm nhận một tiếng gọi từ nội tâm. Chúng tôi liền đem câu chuyện bàn thảo với một linh mục để xem chúng tôi có đi đúng con đường Thiên Chúa muốn không. Mỗi vị linh mục được hỏi đều trả lời với chúng tôi, anh chị đừng nói có, nhưng cũng đừng nói không. Sau đó, cha tuyên úy phụ trách phó tế vĩnh viễn nói với tôi, anh còn trẻ, nhưng chúng tôi sẽ huấn luyện anh. Thế là cùng với Hiển Thê Karine, chúng tôi làm một phân định trước khi chính thức bước vào hành trình chuẩn bị tiến đến chức vụ phó tế vĩnh viễn. Phó tế vĩnh viễn Michel Giraudoux, 52 tuổi, làm việc trong ngành kế toán, lập gia đình với bà Clotilde và có 5 con. Thầy Giraudoux nói, một ngày hai vợ chồng tôi được một giáo dân và cha sở giáo xứ Saint Maturin mời đến nhà xứ để nói chuyện. Cả hai người đề nghị tôi đặt vấn đề phó tế vĩnh viễn. Tôi hơi ngỡ ngàng trước đề nghị, nhưng không từ chối, mà chỉ xin lấy giờ để suy nghĩ, bởi lẽ tôi là người không bao giờ đóng kín cửa, ngay cả khi tôi không hiểu tại sao họ lại nêu vấn đề với tôi. Vợ chồng chúng tôi liền dành ra một năm để phân định trước khi gia nhập nhóm các phó tế vĩnh viễn của giáo phận. Ngày hôm nay thì tôi có thể nói rằng tiếng Chúa gọi lại đến với tôi sau một thời gian dài vùi sâu trong quá khứ. Thật vậy, lúc còn niên thiếu, tôi từng ước nguyện trở thành linh mục. Sau khi đậu tú tài, tôi vào Đại chủng viện Angers và học 2 năm tại đây. Nhưng rồi tôi cảm thấy mình không thể sống đời độc thân nên xuất tu và lập gia đình. Từ đó tôi quên bẵng ơn gọi linh mục. Phó tế vĩnh viễn Patrick Point, 42 tuổi, là bác sĩ chuyên khoa làm việc với nhà thương Montaigu, lập gia đình với bà Cécile và có 4 người con tuổi từ 15 đến 7. Thầy Point nói, ơn gọi phó tế vĩnh viễn đến với tôi qua nhiều giai đoạn. Một hôm, một phó tế vĩnh viễn nơi một giáo xứ ở thủ đô Paris, từng là bạn học cũ, bỗng hỏi tôi lúc tôi mới lập gia đình, có ngày nào đó bạn muốn trở thành phó tế vĩnh viễn không? Nhưng rồi tôi bỏ qua một bên câu chuyện đã nói. Sau đó tôi được mời gia nhập nhóm đồng hành với dự tòng. Sau cùng, một thành viên cộng đoàn mục vụ giáo xứ và cha sở đích thân đến nhà để nói chuyện với tôi về vấn đề phó tế vĩnh viễn. Tôi có hơi ngạc nhiên nhưng vẫn giữ điềm tĩnh về vấn đề đáp ứng một cái gì đó vẫn còn nằm sâu trong nội tâm tôi. Nhưng Hiền Thê tôi thì có phản ứng không thuận lợi. Chúng tôi phải dành ra một năm để bàn thảo, phân định. Cuối cùng, nàng chấp thuận và tôi chính thức gia nhập nhóm chuẩn bị tiến đến chức vụ phó tế vĩnh viễn. Đọc lời Chúa trong sách Đệ Nhị Luật. Đây là lời chúc phúc mà ông Môi-se, người của Thiên Chúa, đã chúc phúc cho con cái Israel trước khi qua đời. Hỡi Jerusalem, chẳng có ai như Thiên Chúa. Người ngự đến giúp ngươi, lẫm liệt uy hùng, xa giá người là trời cao mây thẳm. Thiên Chúa của thời Thái Cổ là một nơi ẩn náu, dưới đất này, cánh tay người đã hành động từ xưa. Người xua đuổi kẻ thù cho khuất mắt ngươi và người phán, hãy tiêu diệt, Israel sống yên hàn, suối Jacob là dòng suối biệt lập, trong miền đất có lúa mì và rượu mới, ở đó cả trời cũng nhỏ xương. Hỡi Israel, ngươi thật có phúc, ai được như ngươi, hỡi dân được Thiên Chúa cứu. người là thuẫn đỡ cứu giúp ngươi, là lưỡi gươm đem lại cho ngươi chiến thắng. Các kẻ thù ngươi sẽ nịnh bợ cầu thân, còn ngươi sẽ chà đạp các đỉnh cao của chúng.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh, trình bày về tin như một nhân đức hướng về Thiên Chúa.
Kính thưa quý vị thính giả, để tìm hiểu bản chất đức tin, chúng tôi đã phân tích dựa theo tương quan với ba ngôi Thiên Chúa: trong Thánh Linh, nhờ Đức Kitô đến Chúa Cha. Thứ nhất, trong Thánh Linh, đức tin được nhìn như một hồng ân Chúa ban. Thứ hai, nhờ Đức Kitô, đức tin được nhìn như một hành vi nhân linh bao hàm trí tuệ và ước muốn, cũng như chịu kết hội thánh. Thứ ba, dưới công thức đến Chúa Cha, đức tin được nhìn như một nhân tức hướng về Chúa, nhắm đến Thiên Chúa như là tận điểm. Như đã nói trước đây, một đặc trưng của đức tin Kitô giáo khác biệt với Do Thái giáo và Hồi giáo là việc tương xưng rằng Thiên Chúa đã tự mặc khải Đức Giêsu Kitô lời Chúa nhập thể. Thoạt tiên xem là Thánh Phaolô và Thánh Gioan đặt Đức Kitô làm trung tâm của đức tin. Nhưng mà nếu đọc kỹ các bản văn, chúng ta thấy rằng Đức Kitô chưa phải là tận điểm của đức tin. Thật vậy, Đức Kitô mặc khải Thiên Chúa cho chúng ta, người tỏ bày khuôn mặt hiền phụ của Thiên Chúa, cũng như kế hoạch mà Thiên Chúa dành cho nhân loại. Truyền thống thần học đã tạo ra nhiều thuật ngữ chuyên môn để nói đến những hình dạng của mối tương quan giữa đức tin với Thiên Chúa, chẳng hạn như tin như là hành vi, fides actuaris, tin như là nhân đức, fides habitualis, đức tin hoàn toàn, fides formata, và đức tin bất toàn, fides informata, đức tin minh nhiên, explicita, và đức tin ám tàng, implicita. Chúng tôi sẽ giải thích ý nghĩa của những thuật ngữ ấy khi trình bày ba điểm sau đây. Một, tin là một nhân đức. Hai, tin là một nhân đức hướng Chúa. Ba, đức tin cần thiết để được cứu độ. Điểm thứ nhất, tin như hành vi và như nhân đức. Trong các ngôn ngữ châu Âu, cái danh từ fides tiếng Latin, foi tiếng Pháp, faith tiếng Anh có thể dịch là lòng tin, niềm tin, đức tin. Trong Tân Ước, tin được coi như một thái độ của con người đối với Thiên Chúa. Thái độ này có thể mang nhiều hình thức khác nhau. Dần dần, thần học phân biệt thành hai dạng thức chính, đó là hành vi, actus, và nhân đức, virtus. Nhân đức hàm ngụ ý tưởng bền vững, ví như một tập quán, còn hành vi hay là hành động thì diễn ra từng chặp. Thú thực không dễ gì xác định đoạn văn nào của Tân Ước nói đến hành vi và đoạn văn nào nói đến nhân đức, hoặc có thể bao hàm cả hai. Thực ra thì ý tưởng nhân đức bắt nguồn từ văn hóa Hy Lạp. Triết gia Plato đã phân biệt bốn nhân đức căn bản: khôn ngoan, can đảm, tiết độ, công bình. Quan niệm về bốn nhân đức được các tác giả sách Khôn Ngoan tiếp nhận vào Kinh Thánh. Ở sách Khôn Ngoan chương 8 câu 7, Đấng cao minh sẽ dạy cho biết sống tiết độ và khôn ngoan, công bình và can đảm. Nhưng mà chưa có thông dụng cho lắm. Thánh Ambrosio đã tên cho chúng là bốn nhân đức trụ virtutes cardinalis, bởi vì có những trụ cột cho đời sống luân lý. Các nhân đức khác đều xoay quanh bốn nhân đức đó. Thánh Gerioka tiến thêm một bước nữa khi nâng các nhân đức lên tới số 7. Bên cạnh bốn nhân đức trụ, còn thêm ba nhân đức hướng Chúa, virtutes theologalis, đó là tin, cậy, mến. Gọi là hướng Chúa bởi vì trọng tâm hướng về Thiên Chúa và do Thiên Chúa ban cho chúng ta. Điểm thứ hai, tin là một nhân đức hướng Chúa. Tin là một nhân đức hướng Chúa không những bởi vì nhắm đến Thiên Chúa như là đối tượng, mà còn bởi vì là do Chúa ban. Chúng ta đã bàn về khía cạnh ân ban rồi, việc chúng ta đến, chú ý tới đối tượng của nhân đức. Sách Giới Thiệu Thánh Công Giáo số 1814 định nghĩa nhân đức tin như thế này. Đức tin là nhân đức hướng Chúa. Nhờ đó chúng ta tin vào Thiên Chúa và tất cả những gì Ngài đã nói và mặc khải cho chúng ta, và những gì Hội Thánh dạy chúng ta tin, bởi vì Thiên Chúa chính là chân lý. Nhờ đức tin, con người tự nguyện phó thác toàn thân cho Thiên Chúa. Chúng ta có thể phân tích định nghĩa đức tin vừa rồi qua một vài công thức cổ điển của thần học. Credere Deum, credere Deo, credere in Deum. Thánh Augustino diễn tả triệu kích hướng Chúa của đức tin qua một công thức gồm có ba vế: tin Chúa, tin vì Chúa, tin vào Chúa. Khi cạnh thứ nhất, credere Deum, tin Chúa. Cái vế này ám chỉ nội dung của đức tin, đó là tin tất cả những gì Chúa đã mặc khải. Những chân lý này không chỉ liên quan đến bản tính Thiên Chúa, mà còn bao gồm những công việc Chúa làm, chẳng hạn như tạo dựng, cứu chuộc, thánh hóa, cũng như là những thực tại xảy ra trong lịch sử cứu độ, chẳng hạn như sự sa ngã tội lỗi. Khi cạnh thứ hai, credere Deo, tin vì Chúa. Cái vế thứ hai muốn nói lên động lực của đức tin. Tôi tin bởi vì Chúa đã dạy như vậy. Tôi chấp nhận những điều mà Người đã dạy tôi, bởi vì Chúa là chân lý, Ngài không thể sai lầm và không lường gạt ai. Vế thứ ba, credere in Deum, tin vào Chúa. Cái công thức này hướng về tương lai. Một đàng, tôi tin vì Chúa đã dạy. Đồng thời, tôi tin vì Chúa đã yêu tôi, Người là hạnh phúc của đời tôi. Nhờ tin mà tôi được kết hiệp với Người. Khi so sánh vế thứ ba với vế thứ nhất, chúng ta ghi nhận rằng nội dung của đức tin, vế thứ nhất, bao gồm nhiều chân lý khác với Thiên Chúa, chẳng hạn như là sự tạo dựng, hội thánh, các bí tích, và thậm chí sự hiện hữu của tội lỗi, sự giữ ma quỷ. Còn trong vế thứ ba thì chỉ dành riêng cho Thiên Chúa mà thôi. Duy Thiên Chúa mới đáng cho chúng ta đặt niềm tin tưởng tuyệt đối. Kể cả hội thánh cũng chỉ là phương tiện chứ không phải là cứu cánh. Dù sao thì ở đây khi nói tới Thiên Chúa, chúng ta không hiểu về một đấng thượng đế ngự trên chốn cửu trùng, nhưng chúng ta hiểu về Thiên Chúa mặc khải nơi Đức Giêsu Kitô. Chúng ta biết rằng người Do Thái vẫn tin vào Thiên Chúa của Abraham, Isaac và Jacob, nhưng mà không chấp nhận Thiên Chúa mặc khải nơi Đức Giêsu. Đức tin được linh hoạt nhờ đức mến. Chúng ta phân biệt ba nhân đức hướng Chúa: tin, cậy mến, bởi vì chúng ta có thể nhìn Ngài từ ba góc độ là chân lý, hạnh phúc, tình yêu. Tuy nhiên, Thiên Chúa là một, và không thể nào chỉ chọn được một khía cạnh này mà bỏ qua hai khía cạnh kia. Trong lịch sử đã có những hiểu lầm đáng tiếc như đã xảy ra ngay từ thời cả Thánh Tông Đồ. Một lập trường cực đoan đã bám vào câu nói của Thánh Phaolô: chỉ duy đức tin mới là ân cống chính hóa, và coi nhẹ các hành động luân lý. Thánh Giacôbê đã phản ứng lại và tuyên bố rằng đức tin không có việc làm là đức tin chết. Thực ra Thánh Phaolô không hề chủ trương rằng chỉ cần chấp nhận đức tin mặc khải là đủ để được cứu độ. Không, đức tin đưa con người đến chỗ mặc lấy Đức Kitô, đồng hóa với cái chết và phục sinh của Người. Nói tắt, đức tin cần được linh hoạt nhờ đức ái. Thư gửi Galata chương 5 câu 6. Dựa trên những nhận xét vừa rồi, thần học đã phân biệt giữa đức tin sống, fides formata, khi được kết hiệp với đức ái, và đối lại là đức tin chết, fides informis, tình trạng của những người mất ơn nghĩa với Thiên Chúa. Theo công đồng Tông Đồ, những người phạm tội trọng vẫn còn đức tin, đừng kể khi nào họ phạm tội bất tín. Thứ ba, đức tin và ơn cứu rỗi. Đức tin cần thiết để được cứu rỗi. Đạo lý này được ghi lại trong sách Giáo Hội Thánh Công Giáo ở số 161, dựa trên nhiều đoạn văn tin mừng. Tuy vậy, một câu hỏi đã sớm nảy lên. Thế thì những người không có đức tin thì sao? Tình trạng này không lỗi tại họ, nhưng chỉ vì họ chưa được nghe giảng tin mừng. Các nhà thần học kinh viện đã tìm cách trả lời bằng cách phân biệt tình trạng đức tin ám tàng, fides implicita, tin rằng Thiên Chúa hiện hữu và đến thượng phạt dựa theo thư gửi Hebrew chương 11 câu 6. Một bên đức tin minh nhiên explicita. Đối với những người chưa được nghe loan báo tin mừng, thì đức tin ám tàng cũng đủ. Một cách tương tự như vậy, khi nói tới bí tích rửa tội, thần học phân biệt giữa việc lãnh bí tích thực sự in re và lòng ước ao lãnh bí tích in vô tổ. Cũng giống như sự phân biệt giữa rửa tội bằng nước và rửa tội bằng lửa. Sang thế kỷ 20, các cuộc tranh luận trở nên sôi nổi hơn liên quan đến sự cứu rỗi của những người ngoại Kitô giáo. Công đồng Vatican II đã đề cập tới vấn đề này ở nhiều văn kiện khác nhau như là Hiến chế tín lý về Hội Thánh số 16, Xác định về hoạt động truyền giáo số 7, Hiến chế vui mừng và hy vọng số 22, và được sách giáo điều Thánh Công giáo tóm lược đạo lý ở các số 847, 848 và 1260. Kết luận: để diễn tả vai trò của đức tin trong cuộc sống Kitô hữu, các nhà thần học nói tới cặp mắt đức tin hoặc ánh sáng đức tin. Theo sự giải thích của Thánh Thomas Aquino, ánh sáng đức tin là sự thông dự và sự hiểu biết của chính Thiên Chúa. Nhờ đó, con người nhận định các thực tại dựa theo cái nhìn của Thiên Chúa, chứ không theo phán đoán tự nhiên. Nhờ ánh sáng đức tin, Hội Thánh nhận ra những dấu chỉ thời đại, nghĩa là tin của Thiên Chúa qua những các biến cố lịch sử. Mặt khác, thuật ngữ ánh sáng đức tin gợi lên niềm khao khát cánh chung. Người tín hữu ước mong được chiêm ngưỡng chính Thiên Chúa, chứ không chỉ nhìn vạn vật dưới ánh sáng của Chúa. Đức tin mang chịu cách chiêm niệm, khắc khoải được chiêm ngắm Thiên Chúa diện đối diện ở trong ánh sáng vinh quang, Lumen Gloriae.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.